một cái khối.
Nhiều ngày, nhiều tháng như vậy. Lý gì? Lý gì bởi vì cái nghi? Nghi có đáng chứ cả. Nghi không đáng chi, nhưng mà không dễ mà bỏ. Nghi là cũng một trong cái căn bản phiền não. Nói ra nhiều lắm, cái nghi nhiều lắm. Thế giới hôm nay chúng ta không còn tin tưởng được nhau nữa. Nghi nhau. Mấy ông về Việt Nam, phải ai về Việt Nam là cũng như mấy ông khác đâu nghe. Nghi. Mười ông có ông tốt chứ. Chứ đâu phải mười ông là ông nào xấu đâu. Thấy không? Ta về Việt Nam ta làm ăn, ta thăm bà thăm con, ta cho em, cho chị, cho bạn bè. Mà ân nhân người ta một chút để ta làm nhà, rồi ở lâu bên kia, rồi nghĩ quá được bây giờ ở với bà bên kia rồi. Hả? Khi mà đã nghĩ rồi thì cái mà hàng thật trở thành không thật cả. Mà nghĩ là khổ lắm. Cái nghĩ về cái gánh có giống nhau không? Cái nghĩ về cái gánh nó không có giống nhau, hai cảnh khác nhau. Tham sân si mạng nghi, bây giờ ác kiến. Ác kiến là một cái tuệ, một cái huệ mà nó bị vô minh che dấp, tên gọi là ác kiến. Ác kiến ở đây là cái tuệ mỗi người nó có một cái tuệ, nhưng mà cái tuệ của vô minh, cái tuệ của vô minh, cho nên nhìn nó bị méo mó đi, nhìn nó không có đúng sự thật. Sự thật của người ta là như vậy, nhưng mà nhìn nó méo mó, cho nên gọi là ác kiến. Không phải ác kiến là mình thấy cái ác đâu, không phải kiểu đó. Không phải ác là ác, mà kiến là thấy ác đâu, không phải. Ác kiến là cái tuệ không có sáng suốt. Trong chúng ta ai cũng có một cái tuệ hết, nhưng mà cái tuệ nó đã bị méo mó rồi, nó không có một cái sáng suốt trong cái tuệ đó, cho nên bị cái nghi nó quấn chặt. Bị cái tham sân si mạng nghi nó quấn chặt trong cái tuệ đó, cho nên cái tuệ đó đáng là cái tuệ giác của Phật. Bây giờ cái tuệ nó bị méo mó cho nên nhìn cách ác kiến, gọi là ác kiến. Thì ác kiến này nó chia ra gần tới 5 cái nữa. Tham sân si mạng nghi ác kiến, đây là 6 cái căn bản phiền não. Mà cái ác kiến này nó sinh ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thù và giới cấm thù. Cái này gọi là ngũ đồn sự. Ngũ đồn sự là 5 cái rất là đừng đồn khó mà đoạn nó lắm. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thù và giới cấm thù. Đó. Từ những cái tuệ mà vô minh đó mà nó đẻ ra 5 cái đó. Bởi vì không đúng, nhìn không có đúng như lý của sự thật của sự vật. Cái sự vật nó nói như vậy, nó tròn như vậy đó mà nhìn sao mà nó méo mó đi. Bà ta dễ thương như vậy đó mà nói là bà đổi tâm rồi, bà đi kiếp cái nó rồi. Ông dễ thương như vậy đó mà nhìn méo mó rồi, cho nên gọi là ác kiến. Từ cái ác kiến đó mà nó đẻ ra thân kiến, biên kiến, kiến thù. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thù, giới cấm thù. Hôm nay mình học 5 cái nữa mình nghỉ ha. Hay là hết giờ rồi? Thấy mệt rồi phải không? Không có hát. Để khi hát. À. Còn cái ông hôm qua đó. Còn cái ông hôm qua ông nói cái bài chứ mà rửa chén mà láo khô á. À. Thì cái bài đó nó không có vần hay, nhưng mà khi qua thượng tọa Tâm Huệ là tự nhiên nó rất là mềm. Nhưng mà thôi, dạng mệt quá rồi, hôm nay nói rất là mạnh, có mạnh không mà mệt quá rồi, ngấm không có nổi nữa, hát cũng nổi nữa, thì thôi thì ngưng ngang đây. Quý vị có cái gì hỏi bây giờ, thưa quý vị, tôi nói có mạnh không, chắc ngày mai nói thấp chục khí. Mạnh ấy. Càng mạnh càng đà ha. Dạ. Được rồi. Tôi mong quý vị như vậy là tôi sung sướng lắm. Thì tôi kể cho quý vị câu chuyện ngắn ngắn mà đây là câu chuyện thật. Rồi mình nghỉ. Cái chuyện này thì tôi gặp ở bên khóa bên kia đó. Hòa thượng Đồng Tuyên ông giảng á, ông giảng ông nói là hôm nay tôi giảng bát quan trai giới. Thì cái cô kia cô cũng có lẽ là cô chưa đi tu, chưa có học Phật pháp bao nhiêu, cho nên cô mới hỏi một câu rất là ngớ ngẩn. Cô này bạch hòa thượng rửa thịt, tại sao hòa thượng cũng giảng là bạc quan gái giới? tôi cười quá. Hòa thượng lắc đầu, hòa thượng cũng không biết sao trả lời hết. Tôi nói là có chuyện như vậy đó. Có việc cười. Quý vị có chuyện như hỏi không? Hỏi đi, quý vị hỏi đi. Tôi giảng bên cấp 4 á, các thầy cũng hỏi, mà tôi muốn quý thầy hỏi mà quý thầy không hỏi, cho nên hôm qua tôi tạng quá trời quá đất, tập tạng mấy thầy ở đây họ đi tu ở quốc nhiều năm, họ không có giỏi vấn đề tùng tạng, cho nên tôi phải tập cho họ. Tôi nói về là cho lắc cái linh thôi đó, lắc cái linh thôi mà mấy thầy cũng chưa lắc được đó, phải tập nhiều năm. Thì về việc tôi ở trong chùa 16 năm ở trên núi. Bây giờ hỏi thật quý vị, cái giọng tôi có ngọt không? Ngọt. Nhưng mà phải có cái điều bộ của nó nữa. Thì cái này không phải tự động tu luyện đâu, mà nhiều năm trên núi, tôi ở 16 năm trên đó. Tu luyện nó đó 16 năm, ngày nào cũng ba thời hết. Ngày nào cũng ba thời hết. Mà cái này căn bản để nói quý vị một chút để quý vị thích thú mà tu. Hồi xưa cái giọng tôi đó, nó không phải như bây giờ đâu. Chỉ có 60% thôi. Nhưng mà nhờ cái năng lực, cái uy lực của Tam Bảo, đó là kinh Pháp Hoa mà tôi trì 20 năm này. Cái năng lực của Pháp Hoa nó rất là mạnh, cho nên mỗi lần tôi nói ra là tôi nói từ trong cái dòng từ dưới này chứ không phải dòng này cổ đâu, mà rất là mạnh. Tôi càng nói ra càng mạnh, thì tôi rất là cảm ơn kinh Pháp Hoa. 20 năm đi, ngày nào tôi cũng trì một thời buổi chiều hết, một thời. Cho nên tôi lên tụng kinh đó không có thể nó tụng kịp tôi đâu, tổng cỡ nào tôi cũng tổng được hết á. Vì vậy mà cái năng lực của Pháp Hoa nhờ cái đó mà dòng càng ngày càng hay càng mạnh đó. Quý vị tin không? Yeah. Tin thì về tụng Pháp Hoa đi. Tụng Pháp Hoa cái mặt càng ngày càng sáng, càng đẹp, càng dễ thương. Nhất là nói ra cái miệng không bao giờ nó hôi thối đâu. Tụng Pháp Hoa bởi vì Pháp Hoa là hoa sen, thơm lắm. Nhưng mà nói như vậy nhưng phải đánh răng ngay, chẳng đánh là phần thối như thường á. Thôi nghỉ. Nghỉ hả? Nguyện đem công đức này về khắp các đệ tử và chúng sanh đều còn. Cảm ơn quý vị.